khổ người, tức là mình không đáp ứng cái yêu cầu của người ta thì làm cho người ta khổ. Hay là ví dụ bây giờ mình sợ người ta khổ mà mình phải đáp ứng những cái điều người ta yêu cầu, thì như vậy cái không làm khổ người đó phải,
vậy thì làm ác rồi,
đúng
được không? Bây giờ người ta tham, người ta muốn có nhiều, muốn hơn, hoặc là người ta muốn, chẳng hạn bây giờ mình đáp ứng nhu cầu của mình để cho người ta đừng có khổ, mà cái lòng tham của họ làm cho họ ấy khổ. Ví dụ như bây giờ cái ranh đất của con họ lớn quá, lớn chừng khoảng độ chừng 50 tấc, thì bắt đầu con không sợ họ khổ, con nhường họ đi để bữa họ lớn thêm cái đời mà họ tham thì cứ tham hoài. Như vậy họ đang ở trong ác pháp, mình như vậy là không được, nhưng mà mình tìm cách để cho mình khắc phục họ, chứ không phải là để cho họ lấn lướt mình. Nói vậy cho nên không làm khổ, tức là khi mà người ta chửi, người ta giận mình vì người ta răng, người ta căng đất mình, rồi tiếp tức giận, rồi người ta chửi mình, thì mình làm thinh, nhưng mà mình biết người đó họ đang ở trong ác pháp, cho nên mình không có giận họ, mình không ghét họ, mà họ là người đáng thương, họ đang ở trong cái khổ, để cho cái tâm mình nó đừng giận. Rồi bắt đầu đó mình tìm cách để mình thấy cái người này họ tham quá, họ tranh giành với đất mình mà không đạt được, họ tức giận dữ lại. Ví dụ như thì mình không phải vì một ít đất đó đâu, nhưng mà mình không để họ lấn qua, là vì lấn qua là họ tham. Mình đất của mình thật sự chứ không phải là đất của mình tranh qua, cho nên vì đó đó mình suy xét kỹ. Thì trong đạo Phật dạy cho mình cách thức giải quyết đó, chứ không phải là mình không giải quyết mà để cho người ta lấn lướt. Giải quyết sao mình và người sẽ hiểu biết như thế nào để mình đừng có tham lam gì, thì không có gì khác hơn hết. Cái người đó như vậy, chứ vậy chứ họ cũng có những cái lúc họ gặp những cái khó khăn bị họ không giữ, mình sẵn sàng giúp đỡ họ trong khi họ khó khăn. Từ cái chỗ họ thấy mình là người tốt, mình cảm hóa họ bằng cái hành động tốt của mình, rồi từ đó mình mới đưa cho họ đọc những cái sách đạo đức, thì họ đọc họ thấy cái lòng tham của người là không tốt, rồi lần lượt họ biết thành người tốt của chồn sớm mình làm gì. Mình phải bền chí không? Trong khi đó họ tham lắm, nhưng mà mình nhận nhưng mà mình không bị lâu cuốn vào ác pháp, tức là họ lấn lướt quá thì mình không có chửi tay đâu với họ đâu, nhưng mà mình nhờ chính quyền hoặc số làng coi thứ qua cái thân của mình đang họ tham xử đàng hoàng, chứ mình đừng có chửi lộn. Đó là cách thức mình giải quyết trong chuyện pháp, để cho mình còn giải quyết giữa mình với họ, trở thành những người bạn tốt. Nó khéo léo lắm, mà cái vấn đề này là phải, bởi vì mới học. Nếu mình không học thì mình không biết sao xử trí gì sao, làm sao mà mình đừng có làm khổ người. Không làm khổ mình là một cái vấn đề cũng khó lắm thôi. Người ta chửi mình, chửi mình tan lá hết, mà mình không giận họ là một điều cũng khó vậy. Còn không làm khổ người thì mình nhẫn, mình chịu vậy, chứ mình ấm ức trong lòng. Nhưng mình làm sao cho mình đừng ấm ức trong lòng, tức là mình thấy người ta đang ở trong cái khổ đau, cái ác pháp là mình thương họ tội nghiệp, do đó mình giải quyết được tâm mình. Rồi lần lượt á, những cái người ác thì họ phải gặp những cái điều ác, do đó khi mà họ gặp những cái điều khó khăn á, thì mình đến mình giúp đỡ liền, từ đó họ trở thành người bạn tốt. Rồi mình không phải nó tốt vậy mà mình để cho họ ác đâu, mình tìm những sách dạy đạo đức mình đã học được, mình đã sống được, mình đem lại mình biếu họ. À, mình dần lượt mình dẫn họ đi vào con đường đạo đức, họ trở thành người, bởi vì mình muốn sống an là mọi người đều phải có đạo đức, chứ một mình không được. Đạo Phật nó muốn cho cả cái xã hội này tốt hết, cho nên vì vậy mà lần lượt như bây giờ cái lớp học của thầy dạy, những người mà nào được đến đây thì gia đình họ lần lượt nó đều biết được cái chánh pháp, biết được cái đạo đức, gia đình hạnh phúc rồi. Thì những cái mọi người ở trong một cái chùm này, chùm nhân quả mà học ấy, thì họ hãy hướng dẫn những người xung quanh họ, rồi lần lượt nó sẽ tốt lành trong cái xã hội. Chứ hiện bây giờ mình sống đạo đức chứ mình bị lép, phản hiếp mình dữ lắm. Nhưng mà mình cái xã hội toàn bộ người nào cũng biết đạo đức hết thì không ai biết ai. Chứ bây giờ con sống đạo đức họ lấn lướt, mà chữ được mà chữ mình là đường ngu, chữ mà không biết chữ lại. Khó lắm, cuộc sống bây giờ khó, nhưng mà chờ đợi một cái thời gian mà chấn chỉnh lại được cái nền đạo đức con người, đạo đức nhân bản, người nào cũng học đạo đức, như mấy trẻ em mấy nhỏ nhỏ cũng đều dốt vào lớp học chữ giáo cái chương trình giáo dục của nhà nước đưa ra cái đạo đức cho họ dạy. Còn bây giờ họ cũng có dạy đạo đức, nhưng mà đạo đức gia đình, đạo đức những cái đạo đức mà truyền thống của ông bà mình lại còn có bao nhiêu thôi, cho nên chưa được. Nên ở các trường nó phải còn có cái chương trình giáo dục về đạo đức nhiều hơn. Rồi ở trong thôn xóm phải tổ chức những cái lớp dạy đạo đức để cho mình sống có đạo đức. Ai nghe nói đạo đức ai cũng ham, nhưng mà người ta không biết đạo đức làm sao sống, sao còn sống theo mà đạo đức Nho giáo thì người quân tử thì nó lỗi thời rồi, nó không hợp. Nên cái đạo đức nó hiện giờ thì nó không hợp, vì nó cái đạo đức nó có sự áp đặt, nó phục vụ cho giai cấp phong kiến. Cái đạo đức của Nho giáo nó phục vụ cho giai nhiều khi nó áp đặt cái người phụ nữ tận cùng, không rất là khổ, nó không có bình đẳng. Còn cái đạo đức nhân bản nhân quả này, đạo đức của đạo Phật nó bình đẳng, người nghèo cũng như người giàu, người phụ nữ cũng như người nam, giống bình đẳng, không có được ai mà lấn nước hơn ai. Nghĩa là anh lấn nước anh làm ta khổ, thì anh thiếu đạo đức. Vì đạo đức không làm khổ mình, khổ người, nó hai vế, nó cụ thể. Thế anh áp đặt người ta khổ thì anh không, người là không đạo đức. Mà anh buồn phiền trong lòng, anh tự làm khổ anh thì anh cũng là người không đạo đức. Cũng như bây giờ không đạo đức, cái đầu mà con nhức mà con cứ cắn ăn con chịu, nhức nào là con cũng thiếu đạo đức với con. Con làm sao cho nó hết, nó đạo đức với con đó. Thì con phải đi bác sĩ, con được uống thuốc, tức là con thương con, tức là cái tâm từ đối với con. Con làm, con tâm bi với con phải làm sao cho nó hết đau đầu. Thì trong đạo Phật nó không dạy mình thương mình thì mình phải có những cái phương pháp để làm cho cái thân mình đừng có bệnh khổ. Từ cái đời sống ăn uống, mình ăn uống điều độ như thế nào, tiết độ như thế nào để cơ thể mình nó không bị, đó là mình có đạo đức với mình đó, cái hành động ăn uống. Còn mình ăn lặt vặt lắm, ăn lặt này kia rồi ăn ngày bóng bữa rồi tối đi ăn đêm rồi này kia, là mình không có đạo đức với mình sẽ đem lại cái sự đau khổ cho thân. Cái hành động đó là cái hành động dạy đạo đức nha. Từ cái ăn uống cho đến cái mình thức đêm thức khuya, có khi vui quá thức nhiều quá, mà có khi thì ngủ sớm quá thì nó không điều độ cái cơ thể dễ bệnh. Mà con buồn rầu là con cũng không thương con, nghĩa là cái hoàn cảnh đó nó buồn rầu thì con tư duy suy nghĩ đến quá dài cho nó buồn, đừng có để cho nó buồn. Trước cái cảnh mà thiếp đảm sợ hãi là mình không thương mình để cho mình thiếp đảm, cái đạo đức nó dạy mà đạo đức không làm của mình, thì lúc bây giờ đó mình phải khắc phục mình bằng cái gì để cho mình đừng có sợ. Nó có những cái phương pháp, tức là cái hành động đó nó làm cho mình hết sợ, thì đó là mình làm cho mình không còn khổ, mình thương mình. Nó có những phương pháp là nhờ mà học được những phương pháp đó là thì để mình bình an. Tức là đạo đức không làm của mình thì nó hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ thì thầy thì một lớp bận công việc là đứng lớp dạy rồi chấm bài cho mọi người để dạy cho họ học, rồi một phần thì soạn viết rằng về cái đức hạnh của một người tu sĩ, vì đạo Phật hầu hết là tu sĩ thiếu đạo đức, tức là phạm giới. Giờ soạn ra những cái đức giới của một cái người tu, sau khi cái bộ đức giới của người tu xong rồi thì mới soạn cái bộ đạo đức làm người cho những người tu sĩ, cho mọi người như thế. Nên công việc thầy còn làm nhiều, thầy nghĩ rằng cuộc đời thầy phải đem lại cho người ta có cái bộ sách đạo đức để mọi người người ta đọc. Vợ đối với chồng như thế nào, mà chồng đối với vợ như thế nào, cha dạy con, mẹ dạy con như thế nào, mà con cái phải đối xử cha mẹ như thế nào là đứa con có đạo đức không là của mình. Cái bộ sách đạo đức gia đình rồi cái đạo đức nghề nghiệp nữa, con làm cái nghề gì con phải có đạo đức trong cái nghề con. Nếu mà con làm không có đúng cái như vậy là cái nghề nghiệp con không đúng. Như một bác sĩ thì làm nghề nghiệp mà trị bệnh, nhưng cái bệnh người ta không tiền thì mình không được làm ngơ, phải cứu. Chừng nào trong cái cảnh người ta đau khổ, người ta nghèo quá, mình cứ để đó, chờ người ta có tiền thì mình không phải là cái người bác sĩ. Cái thiếu cái đạo đức y đạo đó, thiếu. Rồi cái ông thầy giáo dạy học, những cái nghề cao quý là cái nghề bác sĩ với nghề thầy giáo là cao quý đúng không? Ông thầy giáo mà vô lớp học mà cho học trò làm toán là gì đó mà đợi lấy báo đọc là ông thầy giáo đó, thiếu đạo đức. Những cái sai đó đều dạch ra cho người ta thấy rằng những cái nghề nghiệp, làm cái nghề nghiệp làm như vậy sai. Một người công nhân mà đến làm cái hãng cái xưởng gì đó mà không có cái người cộp rằng, không người coi, mình ngồi mình làm không, là người công nhân thiếu đạo đức. Lấy tiền người ta, tiền lương người ta hàng tháng mà làm như vậy là thiếu đạo đức. đợi người ta có người chăm sóc, có rầy mắng mình mới làm, thấy mặt người ta mới làm, thì cái người đó
biết là
mình phải nói ra người ta mới biết con. Nói ra người ta biết thì người ta sẽ làm hết sức mình để nhận cái đồng lương. Còn cái người giám đốc mà trả lương người công nhân, người ta làm hết sức sức lao động ra đúng với cái tiêu chuẩn của người ta, cái công hơn thì phải trả cho đúng, chứ không có được mà sớ bớt ở trong này trả ít người ta, mắc kẹt người ta cả. Thì người giám đốc này thiếu đạo đức, nó gọi là đạo đức nghề nghiệp. Mà bây giờ không có cuốn sách đạo đức nghề nghiệp thì làm sao, con thấy không? Một người công an, một người cảnh sát đứng gác đường mà thấy người đó lái xe nó ẩu vậy đó, phạt. Mà cái người đó chỉ đưa cho người cảnh sát 5 ngàn hay 50 ngàn, cái người cảnh sát cho đi, tới kia nó đụng ta chết. Đó là vô đạo đức của cái người công, người cảnh sát gác đường là vô đạo đức. Những cái đó mình phải nói ra chứ, để cho cái người nào có thấy được cái mình, trách nhiệm của mình đứng, mình làm cái nghề gì là phải có đạo đức trong nghề đó. Thầy dạy như vậy đó, sách của thầy thì dạy như vậy. Bất kỳ mình làm cái cuộc sống mình buôn bán không có được đo thiếu ăn no, đồ tốt nói tốt, đồ xấu nói xấu, không được lấy đồ xấu nói tốt gạt người khác thì thiếu đạo đức. Mà nghe nó thiếu đạo đức thì ai cũng vả thôi, không chứ còn mình không nói ra thì họ thấy chuyện làm ăn mà lời nhiều thì đem lại cho gia đình mình giàu có hơn. Nhưng mà không ngờ cái của mà làm ăn như vậy nó không có giữ gìn bằng trọn vẹn đâu con. Làm ăn gian xảo như vậy thì con đau tai nạn gia đình xảy ra nó cũng tiêu hết, chứ đâu phải còn còn ăn làm ăn lương thiện con phải bảo vệ. Tại vì thiền nó thì đơn cử cho nên con thấy trong cái vấn đề của đạo Phật nó có những cái đạo đức, đạo đức vệ sinh. Con thấy đạo Phật cách đây 2550 năm, trong cái thời Đức Phật, con thấy thời bộ lạc người dân đâu có thứ rừng rú đâu mà nắm một nắm rác, hoặc là ăn trái chuối mà lột trái chuối ăn rồi mà nắm quăng ra là Đức Phật. Đức Phật không chấp nhận, đó là thiếu đạo đức vệ sinh. Đức Phật hồi xưa các con đi bộ, đi xe bò hay đi ngựa, phải không? Chứ đâu có xe mình mà hai người đi song song là Đức Phật cấm. Đạo đức giao thông đàng hoàng đúng không? Đức Phật đó là không có đạo đức. Làm cho cái người người ta có công việc mà người ta dội dàng, bị hai người đi như thế này mà trên cái đường mòn mà đi song song được thì người ta dội dàng người ta đi không có được. Mình thiếu. Hoặc là mình muốn đi nhanh thì mình đi trước, đừng có đi song song. Cái đi song song nó tai nạn giao thông dễ lắm. Mà hồi thời Đức Phật mà còn vậy, mà đời mình tới bây giờ mà mình mới có luật lệ giao thông thì quá trễ. Các con thấy trong cái đạo Phật nó dạy mình cái đạo đức rất kỹ, nhưng không, người ta không có triển khai. Người ta biến Phật giáo nó thành một cái tôn giáo mê tín. Con đến chùa người ta dạy con cầu cúng, thắp hương, cúng bái, có gì không con? Cho nên trong cái vấn đề mà đạo đức cần thiết đó, cái xã hội chúng ta hiện giờ khoa học đi lên dịch rất nhiều, lòng tham muốn người ta nhiều lắm, thành ra nó ác lắm. Bởi vì người ta tham muốn, muốn đạt được một cái sức người ta làm được, người ta phải cướp của giết người, người ta làm đủ điều kiện lắm. Tại vì cái vật chất nó đi lên nó nhiều quá, người ta phải tham muốn đi sao. Khoa học nó phục vụ cho đời sống mình tiện nghi đầy đủ, ăn uống không thấy đủ thứ món ăn, nó phục vụ làm tham người ta cao lên. Mà đạo đức không có thì nó không quân bình được với khoa học, thì nó con người sẽ rất tệ, không đáng. Cho nên mình đi đường rồi mình coi chừng cẩn thận, chứ trộm cắp cướp giật móc túi là ghê lắm. Chỉ cần một chiếc ít chỉ vàng thôi mà nó dám giật người ta té, người ta xuống xe người ta chết, nó không cần thiết nữa. Cái đời nó ác lắm. Cho nên thầy mong rằng làm sao có những cái bộ sách đạo đức, làm sao có những lớp đạo đức để nó phổ biến khắp cùng quê hương của mình, đem lại cho dân tộc mình có nền đạo đức tốt nhất. thì ước mong lắm nhưng mà chưa được, cố gắng hết sức. Mỗi lần sách thầy viết sách đạo đức nào thì đưa thì xin phép nhà nước, còn mình không xin phép thì nhà nước cho mình có lỗi bắt lỗi mà. Nên là xin phép được không có phụ cho nên muốn xây dựng đạo đức nhanh cũng chưa được. Biết nhưng mà không biết làm sao cho nó nhanh, tại vì cái duyên phước của chúng sanh của mọi người nó chưa đủ. Chứ nó đủ nhà nước họ quan sát họ thấy đây cần thiết phải đem phải thành lập cái nền đạo đức cho dân tộc này, mọi người đều học đạo đức thì thầy thấy đem lại hạnh phúc. Mà giờ Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái đạo đức đó sẵn hết rồi, mình chỉ cần mình nghiên cứu một chút về đạo đức của Đức Phật giáo thôi, cũng như đạo đức Nho giáo, con thấy không? Tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín. Còn đạo Phật đạo đức không làm khổ mình của người, đạo đức nhân bản nhân quả, nó cũng có tên hẳn hoi. Mà cái này nó gần gũi mà nó bình đẳng với mọi từng lớp nhân dân, nó không phải phục vụ cho một giai cấp nào hết. Mà vậy mà nó không được triển khai, nó không mọi người dân người ta thì ủng quá. Đạo Phật không có nghĩa là mình đến chùa mình tu tập mình sống để tụng kinh niệm Phật để rồi mình thành Phật, hoặc là để Phật rước mình về cõi cực lạc. Mục đích của đạo Phật là ra đời giúp chúng ta, giúp cho mọi người sống và đạo đức. Không là cái nền đạo Phật này nó không có mê tín, là bây giờ nó biến Phật giáo trở thành thần giáo mê tín. Thế còn đến chùa mấy con cúng bái là cầu khẩn cầu siêu của ai thôi, nó làm sai lời Phật giáo. Cho nên thầy là người tu sĩ Phật giáo, thầy thấy cái sai đó. Bây giờ mình phải chấn chỉnh là làm cái gì đúng để lợi ích, chứ làm cái đó không thấy nhận ý, không thấy cầu nó được không, chỉ an ủi tinh thần của mình thôi. Nhưng cuối cùng mình tốn hao rất nhiều tiền, tốn rất nhiều chứ không phải. Thầy thấy phải làm sao để cứu mọi người mà sống có đạo đức, phải làm sao chấn chỉnh Phật giáo một cách tốt, người tu sĩ phải đúng cách của người tu sĩ, chứ không có dùng những cái mê tín cúng bái cầu khẩn để cho linh hồn người chết được siêu sanh cực lạc. Điều đó bao giờ thầy mong rằng sau này sẽ có cái đủ cái duyên để những cái lớp học đạo đức được phổ biến. Thầy có nói với Phật tử thành phố Hồ Chí Minh xin được một cái trung tâm mình an dưỡng, cái khu an dưỡng để trên đó nó có những cái lớp học để dạy đạo đức. Thì khi mình xin phép được rồi thì người ta xây dựng một cái nhà hoặc là một cái nhà lầu đi, có nhiều phòng như cái trường học vậy đó, thì thầy sẽ về thầy dạy sách thầy dạy đạo đức được nhà nước cho phép, nghĩa là nhà nước đã chính phép cho mình in ấn ở chỗ đó, thầy sẽ đứng ra thầy dạy.
Vậy xây dựng tại đây,
ở đây coi như là cổ lo cái khu dưỡng lão cho các cụ già về đây nghỉ, về đây được an dưỡng đó, và đồng thời học đạo đức để không làm khổ tuổi già cô đơn lắm, rất khổ. Nên cổ đang xây dựng cái khu an dưỡng sao?
Đang xây dựng.
Cổ đang làm nền, làm phòng tắm vệ sinh, rồi làm đường xá trong cái khu đó để cho mấy cụ mấy bác lớn tuổi người ta về, người ta nương tựa, người ta ở đó để được học đạo đức, để sống trong cái tuổi già mà người ta có cái phương pháp người ta sống an vui mà nó không bị cô đơn, nó bị khổ. Chứ không nó cứ đầu óc của họ nhớ lại cái việc đời đã qua rồi họ thấy già yếu, họ thấy buồn tuổi, họ khổ. Rồi mà trong cháu hay trong nhà cho con cái đi làm thì họ thấy, cho nên họ ở đây họ được học, rồi được học liền họ thấy họ thoải mái, họ dễ chịu, họ quên đi những lúc tuổi già. Út đang con làm ở đó khu vậy đó.
Nhưng tụi con là Phật tử tại gia thì bây giờ tụi con cũng xin hỏi thầy, chứ bây giờ cái thiết thực nhất là tụi con phải hành cái gì? Bởi vì thật ra thì cái giáo lý nó mênh mông quá, không biết mình phải hành cái gì để đi cho nó đúng, là để khi mình có điều kiện mình có thể buông bỏ cái chuyện thế gian để mà mình đi vào,
mình đi vào con đường này. Thì mình sau khi mình làm xong hết bổn phận đối với con cái, đối với gia đình, điều đó là mãn nhiên. Bây giờ các con đang sống trong cái hoàn cảnh của gia đình như vậy, con cái chồng con đủ thứ mọi mặt, con vẫn sống bình thường, cũng vẫn lo lắng cho gia đình mình hết. Nhưng các con sẽ học năm cái đức hạnh của một cái người cư sĩ, của một người còn sống ở trong gia đình. Con học năm cái đức hạnh, rồi con sẽ học cái phương pháp nhắc thường hàng ngày mình nhắc tâm mình. Ví dụ như con biết cái tâm con hay giận, ai nói gì nó trái ý với mình, giận mình tức, thì con biết cái tật mình nó xấu, nó làm khổ mình, mà nó có thêm nhiều khi nó làm khổ người khác, con nhắc tâm như đất, như đất không có sân, sân là khổ, con nhắc nó gì, con cứ làm gì thôi, con nhớ con nhắc một con thôi, nhớ tức là tự kỷ ám thị mình, khi có chuyện ai nói gì nó không sân, tự nó có cái lực nó không sân. Nghĩa là khi đó khi mà có ai nói gì tới mình, nghe nó chát tai mình, cái trong đầu nó nhảy ra nói sân là đau khổ, không có sân nha, tâm như đất, tự nó nhắc mình đi mình quân cái câu đó, nó tuyệt làm rồi nó nhắc, thì nó ngay nó nhắc con thì con không có sân, nó làm câu để mà làm cho con được bình an. Còn cái con học đạo đức là con biết cách thức để mình sống đó. Rồi mấy con học năm cái đức hạnh của cái người cư sĩ, cái người mà hoàng gia viên còn chồng con này kia, thì mấy con học năm cái đức hạnh. Và đồng thời sau này thì mấy con sẽ đọc cái bộ sách đạo đức để mấy con hiểu đạo đức nhân quả, nghĩa là hành động mình làm thiện thì mình hưởng được cái phước vô an ổn, mà hành động mình làm ác thì mình sẽ thọ lấy cái quả khổ. Để cho mình biết hành động nào ác và hành động nào thiện để cho mình nhanh, và đồng thời để dạy cho mình mọi sự kiện xảy ra, hoàn cảnh mình xảy ra, vui cũng vậy, buồn cũng vậy, đau khổ cũng vậy, đều thấy nó như quả, để cho mình an tâm mà không có sợ hãi, không có buồn khổ, mình thấy nhân quả. Bây giờ mình không làm chuyện đó mà sao bây giờ mình phải trả này, thì biết đó chừng ở trong tiền kiếp mình đã gieo cái nhân không lành đó mà bây giờ mình phải trả, và mình là người trả nợ thì mình vui vẻ mình trả chứ đừng buồn, không con hiểu không? Khi mình nhắc nhở mình về thì tâm mình nó bình an, nó không có lo lắng. Cũng như bây giờ một cơn đau ở trong con bị một cơn đau, đây là nhân quả. Mình bây giờ mình không có làm ác mà bây giờ mình đau như thế này là đời trước mình có thể làm cái gì đó, bây giờ mình phải thành lập thọ lãnh cái quả khổ này, vui vẻ đừng sợ để trả quả. Mà khi con vui vẻ, con không lo lắng cái bệnh của con thì nó chỉ hơn nữa, cái bệnh nó giảm xuống hơn nữa. Còn con lo lắng, con sợ hãi nó tăng lên. Cái bệnh mình mà mình ít mà mình tưởng nó là như bệnh gần chết đó, đó là nó tăng lên, nó tăng lên đau khổ. Cho nên mình làm sao cái tinh thần mình cho vững con, cho vững. Ví dụ như cái cơ thể con phải học, cái cơ thể con bị đau nhất, con nói thân này vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau là vô thường, vậy thì ngày mai thấy hết, có gì phải sợ. Cái con đừng có nghĩ, ví dụ nhức đầu cảm mà con nghĩ đâu nó loạn óc ở trong nó nhất, thì cái nó còn nó là nguy hiểm con hơn. Cho nên cái bệnh tưởng nó nặng lắm, còn mình ngay đó mình thọ là vô thường, không sợ, cái tâm nó vững vàng. Mà cái tâm nó vững vàng, nó không sợ thì có sức đề kháng, nó chống lại cái mô bệnh, nó yên ổn. Cho nên các con làm sao cái tâm con đừng dao động trước cái áp pháp thì con sẽ cứu con đó, nó chuyển được cái khổ của con. Cho nên người cư sĩ phải học những cái điều này. Mấy con sống trong hoàn cảnh của gia đình, mấy con học là tập luyện như vậy được. Thứ gì để rồi thầy sẽ soạn cho người cư sĩ cái bài pháp để cho nó gần gũi mấy con sống, mà mấy con biết cách mấy con sống thì mấy con sẽ được an lòng. Thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ làm cái này giúp cho mấy con. Khi mấy con về, thầy gửi cho mấy con một tập sách mỏng, nhưng mấy con về mấy con đọc, hay hoặc là một cái cuốn băng, mấy con không đọc, mấy con nghe một cái cuốn băng cassette, hay hoặc là cái đĩa con bỏ trong máy, con làm con mở ra con nghe những cái lời thầy dạy mấy con để sống như vậy. Rồi lần lượt mấy con nghe nó thấm nhuần vào trong tâm mấy con. Cho nên vì vậy mà mỗi khi con làm nó đều ở trên cái hành động thiện. Thầy mong rằng có dịp rảnh thầy phải lo làm cái việc này để giúp mấy con. Thầy chỉ bây giờ có thầy là thầy biết, nhưng mà học không hết gì hết. Trong đầu thì nó đầy đủ, nó đủ thứ trong này hết rồi. Bởi vì khi người tu rồi nó đầy hết, nó biết cách thức như thế nào, ứng phó như thế nào biết hết. Nhưng mà viết ra mà để in thành sách là cả còn đòi hỏi thời gian, phải có thời gian.
Thế thầy có một câu hỏi nữa, nó cũng là thiết thực. Ví dụ như bây giờ con là lãnh đạo đi, thì nhân viên của con nó mới lấy con một số tiền. Bây giờ ví dụ như con thưa ra đó, bây giờ con đang nghĩ nó không trả, nhưng mà giờ con thưa ra thì nó phải liên quan đến pháp luật rồi, nó cũng phiền phức, rồi có thể ảnh hưởng đến cái tương lai của cái người nhân viên đó. Nếu mà thật sự họ có lấy tiền đó, nhưng mà bây giờ năng lý nó tìm đủ mọi cách nó chối, thì bây giờ con phải thưa tới nơi để con làm sáng tỏ vấn đề, hay là thôi con bỏ qua?
Thứ nhất là như thế này, nào đứng ở trong cái thiện pháp á, thì con thấy nhìn trong nhân quả thì mình biết nó, mình biết rõ, mình chắc chắn là rõ là ở trong này phải có cái người lấy nó mới mất, chứ không phải là khi không mà mất gì được. Thì con thứ nhất là con cẩn thận đối với những người đó. Cái thứ hai thì theo thầy thấy mình không cần cứ ra mình nói, cô nói cho mấy em biết, chứ cô biết hết rồi nhưng mà em phải thành thật tốt hơn, chứ nếu không thì mấy em sẽ đi vào trong cái hành động mà ác như vậy, tham lam vậy, mấy em sẽ khổ đó. Mà nói không biết, bỏ, con đừng có nghĩ đến hết, đừng có kèm làm lớn nữa, bỏ. Nhưng mà mình cẩn thận cái tiền bạc này kia rồi thì kia mình cẩn thận không có, vì mình biết ở trong cái số người làm việc mình có người xấu, mình cẩn thận. Rồi tất cả những cái điều đó mình cứ làm tốt, mà chính cái đứa mà làm xấu nó có cái gì con giúp đỡ, con biết nó ác lắm, đừng ghét nó lắm, tội nó ở trong ác lắm, con giúp đỡ nó sẽ sám hối, nó sẽ nói thật tình con, nó sẽ khó lộ trước con. Con sẽ làm nó có một cái sống lại một cái vì con người có lúc tình người không phải là còn là đặc biệt, nhưng mà sống lại cái tình người bằng cái lòng tốt của mình, thì con sẽ khắc phục bằng thiện pháp, thiện nhân vật. Vì dù sao trong cái tập thể mà làm việc trong tổ chức như vậy, làm việc nó có nhân viên với nhau đó, mình nên tha thứ những lỗi lầm này. Tiền bạc nó không là bao đâu, nhưng mà biết tha thứ. Chứ bây giờ làm ra lớn chuyện thì nó đi tới chỗ khác sinh là nó bị lật phết, sống này nó khó lắm rồi, nó chết cái đời nó. Nên mình tha thứ thương yêu và mình cẩn thận dè dặt hơn về tất cả mọi cái, đều có cái sự không có giao phí đạt thì nó sẽ tốt hơn. Nghe lời thầy con làm cho thiện pháp con sẽ thấy bình an hơn và nó lại phát triển tốt hơn. Mình biết thương những người bởi vì người ta chưa hiểu, người ta phải tham lam, mà trong cảnh tham lam đó người ta hoặc là ham chơi mà lấy điểm để xài phí, hay là vì gia cảnh hoàn cảnh đó. Nhất là những cái hoàn cảnh người ta khổ quá, người ta đưa người ta đến chỗ đó, mình còn thương nhiều hơn. Mấy cái người mà họ ham chơi, họ lấy tiền để mình xài, để trang sức làm cho đẹp, để mua cái này kia, để chơi vợ thì cái này đáng tội, nhưng cũng tha thứ. Con có hỏi gì mấy con mới có hỏi gì không? Cái sự tu hành đó mấy con, bước vào thì tu học đạo đức sống, không làm con mình, luôn luôn khởi tâm từ tâm bi lòng thương yêu của mình, rồi kế đó thì đi sâu hơn nữa, đi sâu để làm chủ sự sống chết. Nó hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là sống đạo đức, giai đoạn thứ hai là có đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết của mình, để chấm dứt luân hồi. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mình sống một mình độc cư, không có chuyện ai, không chơi ai, chỉ có một mình. Giai đoạn thứ hai lúc ráo đi vào thiền định để làm chủ sự sống chết.
Khi sống độc cư thì mình không giao tiếp thì mình cũng ít khởi tâm, nhưng khi đó thì cái tư tưởng mình nó nghĩ ngợi hay là gì?
Nó có cái phương pháp thôi. Dạ. Nó có bốn chỗ, nó nhìn lại cái tâm của nó ngồi một mình nó chơi, chứ nó quan sát cái tâm, coi từng tâm niệm nó khởi ra. Mỗi tâm niệm nó dùng cái tiêu kiến nó truy tìm cái những cái tâm niệm đó, nó ở trong ba cái vị trí dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ba cái khổ đau của nó. Nếu dục lậu là do ham muốn sanh ra cái lậu hoặc này thì nó triệt tiêu cái niệm đó, mà cái niệm đó nó trong hữu lậu, có cái có mà bị làm mất thì nó mất, nó khổ đau. Thì những cái gì mà có nó như cái hiểu biết của mình là cái kiến chấp, mà cái kiến chấp nó bị khổ thì những cái này đều quan sát xả bỏ hết, không có được để đem lại cái sự bình an thật sự của nó. Còn cái vô minh lậu là cái mờ mịt không rõ, thì lúc bây giờ nó truy ra, nó tìm cái mờ mịt ở chỗ nào mà nó đem đến cái sự khổ đó, cuối cùng nó quá giải hết, cho nên hoàn toàn nó được giải thoát. Trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm trong cái sự tu tập như vậy, nó sẽ đủ 4 cái năng lực, tức là 4 cái thần túc, 4 cái đủ cái năng lực đó, thì nó muốn chết hồi nào nó chết, nó muốn sống hồi nào, nó làm chủ cả thân tâm nó được. nó không luyện những cái đó, nhưng mà khi tâm nó thanh tịnh, khi tâm nó không còn ham muốn, khi tâm nó không còn phải đau khổ nữa, thì tự tâm nó có cái lực đó, cái lực nó làm chủ được sự sống chết. Ở trên đó là cái giai đoạn thứ hai.
À, con thí dụ bây giờ có một cái điều gì đó làm cho mình giận, mình giận thì thay vì nếu mà mình là một cái hình thức nào đó, coi như mình đè nén thì lúc nào đó nó cũng sẽ bùng lên.
Nó bùng lên.
Thì như nếu mình tác ý như lý á, thì con nghĩ là mình cũng phải có một cái, phải hiểu biết nhiều mình mới tác ý được cái điều đó.
Đúng đó rồi. Phải
thì
có cái...
mình phải có một cái vốn kiến thức về giáo lý mình mới tác ý được.
Mới tác ý.
Dạ, chứ còn nếu mình không có.
Chứ nếu không mình tác ý cũng như nó không có hiệu quả.
Dạ, thì mình tác ý lại coi như
bị ức chế,
đè nén.
Đè nén nó chứ. Tức là nó mình phải có cái vốn. Mà cái vốn đó là người ta mở cái lớp, người ta dạy cái tri kiến hiểu biết của mình, ta cho mình hiểu biết. Cũng như con muốn, trước khi con muốn sống một cái hành động đạo đức đó mà người ta không dạy thì coi như là con không biết. Mà con không biết thì cô nén cái tâm con xuống để con sống cái đạo đức đó, là con bị ức chế. Mà con ức chế thì con nén vô, thì ít bữa nó bùng phát và còn mạnh hơn nữa.
Chứ như con nói là trường hợp ví dụ một cái nhân viên mà lấy tiền đó, thì bây giờ mình thôi mình bỏ qua, nhưng mà trong lòng vẫn còn giận. Thỉnh thoảng nó khởi lên, mình vẫn còn giận cái người đó. Mà nếu mình thấy ngoài đường là mình không có nhìn mặt á, thì cái điều đó coi như mình, tại vì cái người đó gây cho mình cái
gây cho mình cái đau.
Dạ. Nó thành ra, hoặc là có những trường hợp như đụng chết người rõ ràng, rồi bây giờ họ lo lót cho công an quay ngược trở lại là mình lỗi,
là mình lỗi.
Mà trong khi cái mạng của con người ta thì thôi mình cũng bỏ qua, nhưng trong lòng mình vẫn còn cái sân hận.
Nhưng mà mình mới nhìn qua nhân quả con, rồi mình mới nhìn qua cái lòng mình, học tu tập cái tâm từ tâm bi của mình thương xót, cho nên bắt đầu nhân quả rồi từ bi nữa, thì mình xả bỏ, lòng mình không có còn thấy mình thương chứ mình không có ghét. Nó mình phải học những cái này mình hiểu, chứ còn mình không hiểu là coi như mình bị nén, mình chịu đựng khổ.
Sự đè nén,
sự đè nén. Con nói đó
chịu thôi,
chịu đựng, nhẫn mà nhẫn, chịu đựng. Còn người ta nhẫn mà người ta xả là tại vì người ta có tâm từ tâm bi và nhân quả. Cho nên nhờ cái hiểu biết đó người ta xả, cho nên người ta đem lại cái sự bình an cho người ta. Thật sự ở trong lòng còn bị đè nén.
Như vậy thì cần, con nghĩ là ví dụ như là tác ý như lý, thì cái tác ý như lý là mình phải có một cái trình độ,
một cái trình độ kiến thức,
trình độ kiến thức về
của Phật, của Phật giáo, của đạo đức của Phật giáo.
Chứ nếu không thì con nghĩ cũng không thể.
Đúng không? Bởi vì nó ăn thua ở cái tri kiến hiểu biết của mình, mà mình không hiểu biết thì mình tác ý như mình nói, cũng như bây giờ thầy nói cái chuyện gì đến mình thôi bỏ qua. Mình dùng cái chữ bỏ qua như tác ý bỏ qua, chứ thật trong lòng mình có bỏ qua không? Hay là mình chịu đựng. Còn cái này người ta hiểu cho nên người ta xả, mà người ta có tác ý để phòng ngừa vậy thôi, chứ sự thật ra người ta đã hiểu. Thành ra người ta quá giải bằng cái tri kiến, cho nên cái tri kiến hiểu biết của chúng ta nó gọi là tri kiến giải thoát, nó làm chúng ta vậy. Mà cái phương pháp tu nó không có cái tên là định vô lậu, nó làm cho mình hết đau khổ bằng cái sự hiểu biết. Thì con người ai lại không hiểu biết, mà cái hiểu biết chúng ta nó không có nhằm ở trên cái lộ trình đạo đức giải thoát đó, cho nên chúng ta không giải thoát. Cũng hiểu biết mà không giải thoát, mà cái hiểu biết giải thoát. Thì đạo Phật nó dạy cho chúng ta có cái hiểu biết giải thoát, nên mới gọi là tri kiến giải thoát. Thật sự ra làm từ thiện á, thì đem lại cái sự an ủi cho cái người bất hạnh, khi người ta đau bệnh hoặc là cái người ta nghèo đói, nó tốt hơn cái chùa. Thế mà bây giờ đóng cái chỗ từ thiện để làm cái chùa để cho đi chung, thì ra mấy cô coi cái chùa lớn quá, phải làm cái hành động từ thiện, tức là tâm từ tâm bi của mình đối với đời, tức là thể hiện lòng bi đó, tứ vô lượng tâm là bi tâm. Trước cái đau khổ người ta mới mở cái lòng từ thiện đó ra để giúp cái sự đau khổ bất hạnh của xã hội. Mà giờ cái mục đích của Phật là xây dựng cái chúng ta đạo từ bi, mà mình thực hiện cái lòng bi lòng từ của mình mà giờ đóng cửa như vậy, cái chùa thờ ông Phật cũng có nghĩa, để cái phòng từ thiện đó có nghĩa, tức là đó là cái chùa thờ Phật, tứ vô lượng tâm của Phật ở chỗ đó. cho nên cái đó là mấy người hiểu sai. À, cái ban từ thiện thì cũng phải nghe theo con cổ rồi chứ sao, họ nghĩ là cái chùa lớn hơn cái ban từ thiện. Nhưng còn trái lại thì cái ban từ thiện đó là cái hành động của đạo Phật để ban vui cứu khổ, phải không? Còn cái chùa chỉ tượng trưng cho người ta đến, người ta tín ngưỡng, người ta cung kính Phật thôi, người ta lại thôi, nó đâu có cái lợi ích thiết thực đâu, mà chính thực hiện cái tâm từ tâm bi đó mới lợi ích cho xã hội. Cái từ thiện nó tốt nhất. Tạo người ta không hiểu, người ta làm cái kiểu hơi lệ trước. Nó không có chọn tội. Bởi vì cái ban mà từ thiện của người ta để đem lại cái lòng thương yêu của những người bất hạnh trong xã hội, mà bây giờ không có chỗ làm mà lo cái chùa mà cái này. Ủa? Trong cái chùa mà có cái hội từ thiện, có cái phòng làm việc từ thiện thì hay lắm, đẹp. Cho nên thầy tổ chức cái, thay vì cất cái chùa thầy không cất, mà thầy cất cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Không phải là cái này, từ thiện đem lại cho những người, người ta đến người ta an dưỡng, người ta học đạo đức, người ta an dưỡng mà người ta có bệnh viện trong này, người ta có trường học dạy đạo đức, mà có bệnh viện để trị bệnh cho người ta miễn phí. Thì trong cái trung tâm an dưỡng đó, nó có những cái khu an dưỡng cho người già, người trẻ, tăng ni. Nó không phải là cái chùa mà nó có tăng ni ở đó chứ, nhưng mà nó học đạo đức, nó học tu tập trong đó chứ. Nó đâu có cái hình thức mà tôn giáo đâu, nó là cái hình thức từ thiện. Rồi ở đó nó có bệnh viện, không, cái trường học thì nó để dạy đạo đức, mà cái bệnh viện để nó an ủi những khi cơ thể chúng ta bị bệnh. Cái bệnh viện từ thiện ở trong đó nó cái khu người ta, mà khu bệnh viện đó, rồi cái khu an dưỡng cho người già, khu an dưỡng cho tăng ni, khu an dưỡng cho người trẻ, khu an dưỡng cho những gia đình con cái đều được đến đó an dưỡng. An dưỡng trong một tuần lễ, an dưỡng trong một tháng, nửa tháng, hoặc là một năm, hai năm, tùy theo dài hạn người ta cho an dưỡng, để người ta đem cái đạo đức người ta dạy. Vô an dưỡng là người nào cũng được đi học hết, nghỉ ngơi ở đó được nha. Thời gian người ta nuôi dưỡng mình miễn phí, người ta cho cơm mình ăn ngày bữa, người ta tập theo cái hạnh của Phật cho ăn ngày bữa. Từ giờ đi học, vô học, sau một tuần lễ ra, vợ chồng người ta về nhà, người ta hạnh phúc, bị biết đạo đức. Rồi ở đó học được cao hơn chút nữa, người ta đối xử với xã hội càng đẹp đẽ hơn nữa. Cho nên cái trung tâm an dưỡng từ thiện mà nó ra đời, nó là rất lớn, nó đem cái giáo lý của đạo Phật nó dạy, chứ nó không có dạy cái mê tín, nó không có tụng niệm cúng bái của kia của ăn nữa, nó không có làm cái tháp mà chất giữ hài cốt nó không có, mà nó làm cái cơ sở như một cái, ở trong đó nó như là một cái làng. Trong đó nó có bệnh viện, nó có trường học, nó có khu nhà ở cho công nhân viên làm việc đó, nó có trường học, trường tiểu học rồi cho trẻ con đi học. Nghĩa là nhân viên làm trong cái trung tâm an dưỡng đó thì con họ được học đạo đức, rồi được học trong trường, rồi thầy giáo cô giáo xin nhà nước họ bổ nhận chưa, không có gì đâu. Bởi vì khi mà cầm cái giấy phép mà xin thì mấy người nhà nước lớn họ khôn lắm chứ, họ thấy đây là cái chuyện làm lớn, không phải chuyện nhỏ đâu. Gì mà 16 cái cơ sở trong này thấy ghê mà đúng. Nghe nói cái bệnh viện là họ cũng thấy giật mình rồi. Người ta xin làm bệnh viện tư thôi mà người ta thấy đã chán mắt rồi. Còn này khu an dưỡng cho tăng ni, rồi cư sĩ, người già cả, dưỡng lão, trẻ khuyết tật. Bởi vì các em khuyết tật là đau khổ lắm đấy con. Nó chột mắt, nó cục tai, hoặc là nó bị ung bướu, nó dị tướng dị hình. Đến đây mình đem cái đạo đức đó, mình an ủi tinh thần, mình dạy nó. Rồi những trẻ mồ côi không cha mẹ, đến đây mình là những cha mẹ của nó, mình thương yêu, mình chăm sóc nó, mình dạy đạo đức nó lớn lên, nó thành ra những đứa trẻ tốt. Cái khu an dưỡng nó đầy đủ những cái cơ sở đó mà, cơ sở từ thiện xã hội. Cho nên thầy kêu gọi với con thế, thầy kêu gọi mọi người trong gia đình chúng ta thành lập hội từ thiện. Khi nào mà thầy giấy phép xong rồi, coi cái bắt đầu thầy cho từng cái khu an dưỡng nó sẽ hoạt động. Rồi Phật tử hãy nhìn coi sự hoạt động nó từ thiện như thế nào. Từng đó một em bé đi học dành một nắm xôi buổi sáng hay ổ bánh mì mà gửi vô từ thiện, thầy nhận liền một đồng hay 1.000 đồng của đứa em đó, nói lên lòng thương yêu, chia sẻ những nỗi bất hạnh của xã hội. Thầy nhận tiền đó mà thầy làm cái gì đó. Rồi coi cái trung tâm an dưỡng nó làm coi nó có giả dối không. Thầy cho mấy tất cả mọi Phật tử đều quan sát làm đúng với lòng thương yêu không? Thầy điều khiển nó phải làm như vậy vậy. thì mấy con các hậu từ thiện trong gia đình mấy con. Mà nếu trong gia đình ba người mà có người không đồng ý thì không được thành lập hội từ thiện, bởi vì không đồng ý là làm khổ. Ba người phải vui vẻ đồng ý, nhận thấy cái việc từ thiện này là đem lại cái sự an ủi cho những người bất hạnh trong xã hội. Mình vui vẻ bỏ một đồng là có giá trị một đồng chứ không cần nhiều. Nhưng mà cả nước chúng ta đều, mỗi gia đình đều là thành lập cái hội từ thiện thì cái tài khoản của cái trung tâm an dưỡng này nó sẽ giải quyết được mọi đau khổ. Mấy con khỏi có lo lắng, mấy con sẽ quan sát, mấy con thấy cơ sở nói như vậy đó. Nhưng mà mình bây giờ nhà nước nó làm cái chuyện này không nổi, thầy nó nổi, nhưng mà mình làm đúng, đừng có làm mà tham lam cái tiền từ thiện của người ta. Thì nhiều khi cái các hội từ thiện nó làm rồi nó ăn ở trong đó nữa, thì như vậy là người ta thấy được người ta đâu có gửi từ thiện nữa. Mấy con mình làm thật sự, những y bác sĩ người ta đến trong bệnh viện người ta làm từ thiện, người ta không cần lý lương nữa. Mà thầy có một số bác sĩ họ đã quyết tâm, họ khi mà thầy làm thành lập xong họ về họ làm việc đó. Cho nên chúng ta không lo cái vấn đề đó. Rồi những khi mà mình đào tạo, những khi mà cái trại dưỡng lão có người chăm sóc chứ đâu phải là để mấy cụ già vậy đó, người ta chăm sóc, ta an ủi mấy cụ nó như là đứa con mà an ủi người cha. Và ta đem cái đạo từ bi, cái lòng thương yêu của người ta đối xử. Cho nên mấy cụ mà về dưỡng lão thì thầy nói tổ chức như vậy mới tổ chức, còn tổ chức mà nuôi để chết ăn, để ăn mà chờ chết nó thì không được. Cái khu dưỡng lão là vậy đó, trại ăn không phải nuôi người ta để chờ chết, mà nuôi để cho người ta sống an ổn, để người ta sống giải thoát, để người ta thấy từng phút giây cuộc đời người ta không có bất hạnh. Nó cách thức tổ chức. Các con thấy khi mà thầy ví dụ mình chạy cái khu an dưỡng mà dưỡng lão cho những người, thì thầy sẽ mở một cái lớp dạy những người mà lo cho người già, dạy một cái lớp để cho họ nuôi những người già như là nuôi cha mẹ của mình. À, mấy con ví dụ như mấy con bên bên Nam cũng vậy, bên Ni cũng vậy, bây giờ mấy con tình nguyện là mấy con sẽ trở thành những vô cái lớp này học đàng hoàng, thầy hướng dẫn cho mấy con xong ra cái lớp này thì mấy con đến những cái trung tâm, những cái khu mà dưỡng lão, mấy con sẽ phục vụ cho các cụ an ủi họ. Rồi những người nào đứng lớp này dạy cho các cụ học đạo đức, học cách thức tu để tâm giữ thanh thản an lạc vô sự, không bao giờ có sự phiền hà, không bao giờ có sự nhớ con nhớ cái. Nó đem lại cho đời sống của các cụ với một cái sự vui vẻ, không có đem cái đau chứ không phải là cho họ ăn chờ chết. Thường thường người ta cho mấy cụ ăn để coi như là cho vô đó là đặt cái tivi vậy, muốn coi 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 thôi, rồi không có ai mà các cụ sống thấy khổ cô đơn quá, con cháu không có mà vô đây ngồi đấy chờ ăn chờ chết, mà không có ai là họ thể nói chuyện này chuyện kia với các cụ, thấy tội. Ở đây thầy tổ chức khác. Thầy sẽ làm cái điều này, nhưng mà thầy ước ao rằng nếu mà như Đức cho phép, thầy sẽ mở lớp đào tạo những nhân viên để mà phục vụ, để làm công việc từ thiện. Thầy sẽ tổ chức cái này. Để được thì thầy làm ngay. Thì bây giờ thí dụ như thầy mở khu dưỡng lão thì thầy đào tạo một số người để phục vụ các cụ. Khi đó cái lớp học đó xong rồi thì ra nó thì mấy người đó thì ở trong khu dưỡng lão để phục vụ. Thì cái phòng công nhân viên nó ở những cái nhà, những cái phòng của những người mà làm, cũng là những tu như tu sĩ chúng ta cũng ở từng cái tháp riêng, cũng ở riêng để mà chúng ta tu nữa chứ không phải, nhưng mà chúng ta phục vụ cho các cụ như là mình nuôi những cha mẹ của mình. Nhưng mà không phải là mình nuôi rồi mình chăm sóc tối ngày rồi mình nuôi vậy để mình ăn rồi mình cũng sống mà nuôi vậy, không phải như cái trại mồ côi đâu. Nhưng mình làm mình an ủi giờ nào, rồi giờ nào mình về thất để mình tu tập, mình được tập luyện nữa, cái phần của mình nữa, nó có phương pháp mình. Cho nên mình mỗi một công nhân viên không phải ở một cái tham như tham lính đâu, một cái thất riêng biệt để họ ở riêng, tới cái giờ họ đến chăm sóc cái các cụ, mấy cụ thì họ đến họ chăm sóc, hết giờ họ về thì có người khác thay thế. Phải tổ chức nó vậy chứ mấy con. Cho nên cái khu của thầy nó minh văn lắm. Thì coi như bây giờ đang làm công việc
dạ, con có chút ít gửi cúng dường
à, thôi thầy nhận cái lòng cúng dường con về thăm được rồi con. Bây giờ thì con sẽ cầm con đưa út dùm thầy cho. Thầy không có giữ tiền con. Thầy xin nhận cái lòng cho con đó.
Thưa thầy, con xin về.
Rồi con chuẩn bị con về rồi.
Giờ tụi con về Sài Gòn.
Về Sài Gòn.
Tụi con cảm ơn thầy.
Không biết đi đâu đâu. Mấy. Cái tu như thế này thì nó sẽ an trú à, nó cũng đơn giản, Đức Phật cũng đã dạy rồi. Thì con sẽ dùng cái câu tác ý này, con sẽ ngồi xếp bằng lại, bắt đầu con nhắc tâm mình. An tịnh tâm thần, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm thần, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, con thở ra. Năm hơi thở, con đếm đúng năm hơi thở. Rồi con nhắc an tịnh tâm thần, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm thần, tôi biết tôi hít vô. Con cứ tập trung cũng thường ở trên cái hơi thở ra vô của mình thôi, chứ không có phải tập trung cố tập trung. Rồi con cứ nhắc câu đó một thời gian sau, con ngồi lại nó không có niệm. Nhưng mà điều kiện nó không quan trọng đâu. Nó không quan trọng vấn đề niệm là do tham sân si. Mà muốn hết niệm tham si thì phải có tri kiến, phải có sự hiểu biết. Hiểu biết để ngăn chặn cái lòng ham muốn, cái sân của mình, cái si của mình, thì nó sẽ lần lượt nó hết, nó không còn có. Con ngồi lại nó yên, con phát nó không có niệm. Còn bây giờ mà con muốn không có niệm thì con phải dùng cái điểm mục của định niệm hơi thở con tu. An tịnh thân thần, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân thần, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra. Nhưng nếu hơi thở con hít vô thở ra khoảng 10 phút, 20 phút mà nghe tức ngực, mới nghe nặng đầu, thì con sẽ thay đổi liền. An tịnh thân thần, tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi con đưa ra. An tịnh thân thành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa vô. Rồi có tay bên này. An tịnh thân thành, tôi biết tôi đưa tay ra. À con đưa ra. An tịnh thân thành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con cứ làm như vậy, con sẽ thấy nó không niệm. Bởi vì mình bảo nó an mà, nên nó phải nghe đó. Mà trước tiên thì nhắc cho con nữa, là trước tiên khi mà con muốn tu mà con thấy mình ngồi nó niệm nó nhiều quá à, con nhắc. À, tất cả các niệm nha, không có được vô nữa nha, phải thanh tịnh, phải thanh thản, an lạc vô sự, tâm phải thanh thản, không có được niệm khởi niệm gì hết nha. Mày mà khởi niệm là chết, mày nhắc cái tâm ham hoặc ham dạ nó cái đã. Ham dạ cái tâm mình đó. Rồi bắt đầu con mới nhắc an tịnh thân hành, tối biết tối biết vô. An tịnh tâm hành, tối biết tối vô. An tịnh tâm hành với tôi đó. Mà nếu hơi thở bị rối loạn, thở nó khó, thì con đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, thay thế hơi thở ra vô đây. Nó là thân hình ngoại, còn cái hơi thở là thân hình nội. Mà thân hình nội thì nó bị rối loạn hô hấp, nó hay bị tức ngực, thì con dùng tay đưa ra vô, cũng như hơi thở vậy thôi, không có gì. Mình tu tập thân hình niệm đó, thì con sẽ nhiếp phục được tâm con, không có gì khó nữa. Con về con làm ít hôm thì con làm được. Làm được rồi con thấy ngồi, ngày nay nó ngồi yên quá, nó không dịch được. Mình dẫn tâm mình vào cái chỗ không dịch được, biết cách nó dễ. Còn bây giờ con ngồi trong khu, con ráng con chăm chăm, con nhìn hơi thở, con tập trung, con hít thở đến 1, 2 vòng, rồi kỹ cho hết vọng tưởng, trời ơi nó nặng cái đầu tôi muốn chết. Có phải nó căng thần kinh không? Yeah. Mà nhiều khi con ức chế không lại đâu, nó dừng trong một vài phút mà nó không có, chứ mà con cách kéo dài thêm mà coi nó bật ra coi, nó không dễ, nó ức chế nó nổi đâu. Trời ơi nó sống ồ ạt như cái chợ mà bây giờ ngồi đó ém, nó ém sao nổi. Tại vì sao con biết không? Con tiếp xúc chuyện này chuyện kia mà con bị ức chế nào, con đâu có. Người ta sống người ta không tiếp duyên, người ta còn nó còn ào ào, mà con tiếp duyên quá trời, là sao con tránh khỏi nó. Vậy chỉ có phương pháp đó là nó hết đỡ chơi vậy thôi, mình ngồi cho nó im chơi vậy thôi, chứ nó không phải đi tới đâu. Thầy biết. Nghĩa là muốn hết vọng tưởng thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà nó hết vọng tưởng nó không phải là làm chủ sự sống chết, nó không phải làm chủ được cái tâm con đó. Nó chế ngự nó bằng cái phương pháp đó.
Còn
đạo nó chứ chưa hết thật sự thanh tịnh đâu. Rồi khi nào mà nó thanh tịnh thật sự là con phải triển khai cái tri kiến, cái định vô lậu nó không còn lậu hoặc, nó mới hết nó xả hết rồi. Gọi nó ly dục đi áp pháp, nó không cần vẫn biết thanh. Nhưng mà ngồi lại như thế này bắt đầu tự động nó tự bị nó không tham si, nó hết tham si, nó hết ngồi thì nó ngồi suốt ngày vậy nó không nghỉ. Còn mấy con ngồi mà chừng 50 phút là thấy thôi đủ tụt lưng ra nó là. Một cái người mà tiếp duyên nhiều á, sống chung được người này kia nói chuyện vọng tưởng với nó. Mỗi người mà người ta sống độc cư, người ta sống mình nó không được. Mới đầu thì nó tuôn trào những cái gì cũ nó tuôn ra hết, nhưng mà thời gian nó hết được. Nhưng mà tu đúng hay còn tu phải đúng, ở tu đó là ở trên tứ niệm xứ nó mới đúng. Sau này muốn tu thì con hỏi kỹ, chứ tu tập sai là bị ức chế, nó vào thiền tưởng đó. Coi chứ tu nó cũng khó lắm, phải có cái người có kinh nghiệm cho vậy. Bây giờ hầu hết từ xưa đến giờ nó cắt đỏ người ta tu không có người chứng, cắt đỏ mới chế biến ra theo kiểu mà mình tu để cho nó không còn vọng tưởng đó. Nghĩa là đừng có niệm khởi trong đầu là họ thấy đó là định, đó là cái chế. Đức Phật cũng dạy điều đó, Đức Phật dạy ăn ái gì ác bằng cái ý kiến của mình hiểu biết để xả tâm. Hằng ngày chúng ta ngồi chơi mà có cái niệm nào đó thì chúng ta truy nguyên cái niệm đó ra, coi cái niệm đó nó thuộc về dục lậu, ngũ lậu, duyên lậu. Mà biết nó lậu hoặc thì chúng ta không làm theo. Cũng như bây giờ, giờ này không phải giờ ăn, mà tâm thầy nó khởi muốn ăn, thầy biết đây là dục lậu, nó muốn ăn rồi nó dục lậu, thầy không làm theo nó thì nó ly. Chứ nó chưa có việc đâu, không nó ly, mai mốt nó quen rồi nó không muốn ăn nữa, không thèm ăn nữa. Mà nó hết ăn thì nó không khởi niệm thèm ăn nữa đâu. Nó đúng không thầy? Nó nếu còn mình còn thèm ăn thì còn khởi niệm này, còn nó hết thèm ăn thì mới thôi. Tu đơn giản quá là chủ cái ăn thì nó hết tham cái ăn, nhưng mà nó còn tham tiền, mới còn phải dừng, nó còn thích tiền nữa. Mà tu mà xả hết cái tiền đó, tao không có tiền lấy gì mà xài, tao mua muốn mua gì cũng không được, bây giờ không tiền. Nó cái tham nó cục hứng là nó không sai mình được, tức là mình không có nó sai mình. Muốn ăn cái gì cũng mua không được, không có tiền muốn đi đâu cũng không được. Giờ đi xin cực khổ quá, thành xin thôi ở chùa sướng hơn. Cuối cùng không xin ai hết, bây giờ nó giải thoát. Sau nó thời gian nó thích nghi, nó quen, nó không cần tiền. Chứ hồi đầu họ hỏi là chút nó cần tiền đó, rồi phải xin tiền đi dành. Mà đi dành thì phạm giới, phạm giới thì chết. Còn thấy giới thứ 10 của Sa Di, giới thứ 10 là không cất giữ tiền mà. Mà cất giữ tiền là bị phạm giới. Mà thế mà mình quen rồi thì mình thấy phạm giới thì thật ra nó đã phạm. Mà nó phạm là ly. Nó mình không có lìa được cái tâm tham cái tiền. Mà tiền bạc nó đọc lắm, sai. Mà có ít thì nó có cái chùa số xấu, mà có nhiều nó có cái chùa tốt. Có hơn nữa có cái chùa mấy tỷ. Nó sai mấy ông thầy gần chết. Tiền bạc. Còn thầy không sai thầy được. Phật tử họ cúng dường này. Cái nền này hồi đó là nó định nó xây cất, nó xây cất cái tổ đường này đẹp lắm. Nhưng nó kêu thợ lên, Phật tử nó kêu thợ, nó tự gửi tiền thầy đâu cất con, thầy đâu có để cho phạm giới đâu, thầy không cất. Cái bắt đầu nó Phật tử nó kêu thợ thành phố rồi. Cái nó đem đá đây này kia đổ, đổ. Nó làm cái nền cái thầy thấy không được gì hết. Thầy ở đây thầy trò trăm vết lá chứ thầy không có cái này. Cho nên nó làm cái nền này rồi nó thì dẹp thì không có gì. Thầy không có sống ở trong cái chùa xa đâu. Thầy nó Phật ở gốc cây, chết ý gốc cây mà thầy được cái chùa sang. Thầy làm giống như Phật. Đó là cái quyết định. Cho nên ở đây mới con thấy chùa thầy có tốt không? Thì quyết định mà Phật tử không sai thì được đâu không? Tiền cũng thầy 11 tỷ mà thầy coi như đồ bỏ thì giao cho làm gì làm. Nhưng mà khi mà trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc có được đem số tiền này giúp, hay làm việc từ thiện để giúp đỡ cho những người bất. Còn bây giờ cúng dường thầy không có. Cách làm ăn làm gì mà thầy không nhận làm. Đất của thầy cũng 20 mấy 30 40 mẫu ở ngoài Phước Hải. Thầy đứng tên nhưng mà thầy không có cách giấy tờ đâu. Thầy không, chừng nào mà xin được cái trung tâm ăn dưỡng ở đó thầy ra thầy sẽ giữ đâu. Chứ thầy không có giữ đất làm chi. Thầy đâu có mà cất đất để mà thầy bỏ tiền cất tiền. Thầy cũng ham, cũng ham đấy. Thầy muốn bày một bát sướng khỏi có lo gì hết. Cuộc đời là giải thoát là vậy. Không sai thì được thì không sai chùa tốt, không sai cái thất của thầy là trang bị ấm cúng này nọ kia. Thầy hỏi sao thì hồi nào tới giờ tu sao bây giờ ăn vậy. Còn làm việc thì đến cái phòng làm việc thì máy uy tín này kia của Phật tử cúng dường để vô làm việc thì làm việc hết giờ là chứ không có ở đâu mấy nha. Nó sai mình rồi, cái cơ thể của mình nó hay thích nghi cái tiện nghi. Mình ở quen nó thích nghi, nó ở chỗ mà không tiện nghi nó chống đối lại mình. mấy con thử coi, mấy con ở chỗ mình nằm cái, mấy con nằm cái miệng muối chứ gì, rồi mấy con nằm ở dưới đất hoặc là nằm ở trên cái giường tre, nó cấn lưng mình quá chịu nổi, nó theo không thích nghi đó, bắt đầu nó nằm ngủ cũng được, còn thầy đụng đâu nằm ngủ cũng được. Không có tập cho cái cơ thể mình nó bị cái cảm giác, cái cảm giác ảo giác đó, cho nên mình làm chủ. Thầy không có bị nó sai được, nó không có chân sai trong cái dục, chứ không khéo mình cứ tùy thuận nó, tức là mình sẽ nuôi dưỡng cái dục nó lớn dần. Cho nên người tu chúng ta phải sáng suốt, cho nên suốt mấy con chết ba cái dục này nó hiện. À, lẽ đương nhiên là bây giờ đó mày con cất rồi mà nợ nàng chắc cũng cất nhiều. Mà bán đi cho rồi đi, bay một bát sướng ơi, ở gốc cây khỏe ơi. Cái chòi ở thôi sướng hơn, khỏe hơn, khỏi lo cái thật. Nợ nàng mà con thấy ngủ sao điên. Nó có cái hạnh phúc gì, con lợi cái thất thì thầy có cái tảng đá thôi, có nợ nàng ai đâu. Mà hồi nào ở vậy khỏe thế, sướng sướng, không có gì mà ai làm thì được.
Cô Tân bảo thầy chị bỏ ra mà thầy nó lắm. Hồi đó chỉ có thì cấp thì cúng cho con. Bây giờ thì thấy nợ với thầy bất
thi. Nếu bán được bán, thôi đừng bán trả hết nợ cho nó rảnh rang, không nợ nặng ai nữa. Bán, nèo thầy không có thèm ở chỗ xác hành, xác khổ.
Con bữa ra thăm răng nghe thầy giảng như vậy thì con cũng đi nghỉ làm quá. Không có được cái việc đang làm đó, có
mà trường lắm, mấy con tu là phải tìm con đường giải thoát, chứ mà tu kiểu đó
lòng vòng cả ngày đó
em nó lôi nó lần lượt nó cuốn mình theo, mình không hay rồi không biết, mình không biết, mình tưởng đâu là mình làm Phật sự, nhưng mà cuối cùng nó lôi mình đi vào trong cái danh lợi.
Thì cái bài
cái thứ khó lắm nha, biết tu rồi phải biết phải biết bỏ, chỉ lấy cái hạnh tiểu dục tri túc bay một bát của Đức Phật. Đời sống của mình chỉ có túi bát này thôi, lấy cái y của mình đủ rồi, đi tới đâu trải tới đâu, nào chỗ nào đến chỗ nào xin cơm ăn, mà muốn đi đường thì quá gian xin xe, đã cho xe này không cho đi là xe khác, đi mãi thì có người Phật tử họ cũng bỏ tiền xe mua vé xe cho mình đi. Mà thấy mình xin hoài không được, bà Phật tử thấy không lẽ một số người đi nó không có Phật tử sao, họ thấy hai ông thầy này sao xin hoài không được, thôi để con mua vé cho thầy. Mà mình không cất giữ tiền chứ mình cũng đi xe, mình là tu sĩ mình có lật đật gì đâu mà lật dỗ dàng, xe này xin được mình xe sao xin được xe sao, cứ lần lượt mấy con sẽ xin được mới được. Còn cất giữ tiền bạc đi lên xe mau lắm, trả tiền nó rồi đi mau, nhưng mà cái điều kiện không đúng hạn. Hồi đó thầy đi thành phố hoặc đi ra Thường Chiếu hoặc đi lên Đà Lạt vậy, thì ra bến xe xin mãi xe, nó cứ nó chặt rồi không có chỗ, không có chỗ. Thấy con ông Phật tử không lại có tiền xin cúng dường được đó, thì vậy đi mua chiếc xe thì đi. Thầy đi đâu cũng vậy, thầy xin mà thầy nói chung là thầy đến thầy xin là có xe này không cho, xe khác cũng cho, chứ không có gì mà thầy thấy đâu có xung quanh mình người Phật tử nhiều lắm, không có người Phật tử. Nên đừng nghĩ rằng mình xin không được dễ dàng, nhưng mà không quen á thì ngại ngại cái ngã của mình giữ nó mà đi xin xấu hổ. Chứ còn cái người mà đã xin rồi thì họ không có xấu hổ nữa, mà họ thấy đúng là mình sống như vậy, mình không có xấu hổ gì cái vấn đề mình đi xin, chứ mình cũng trộm cắp ai cho mình đi không cho. Chính năng cũng vậy, nhưng mà nhiều khi Phật tử họ không biết, họ cúng mình sai, họ đem lại 5 đồng, 10 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn mà bỏ bát thôi. Mình nói thẳng với Phật tử, nói tôi xin cơm ăn chứ tôi không có xin tiền, tiền ăn không có được. Xin cơm ăn trả lại họ, cái họ trả là họ mua bánh mì hay mua xôi gì đó bỏ cho mình, thì mình nhận cái lòng bỏ tiền. Mà có người đi xin nhận tiền, cái sai, cái đó đúng không? Thầy từ chối rồi đi ngang cái lò bánh mì, nó chạy ra nó chắp tay nó xin cúng dường, trời đất ơi, nó đem một bao bánh mì hãy ra. Thầy nó thôi thầy đi xin một quán mì thôi, có cho thầy thì nhận bánh mì chứ, cho nguyên bao không, thầy không có nhận đâu, thầy có giáp nguyên bao được, ai mà ăn có người mà ăn ba bánh mì. Con biết sao không, nó hỏi thầy ở chùa nào tỉnh xá nào, mà thầy nói thầy ở chùa Giác Ngộ, cái nó kêu xe nó chở một bao một xe bánh mì về cái chùa Giác Ngộ cả chùa ăn. Đồ ăn cũng vậy con, thầy đi xin thầy chỉ xin ở trong Bình Bát thôi, vậy chứ mà ở cái khu vực mà chùa Ấn Quang, chùa Giác Ngộ, mấy cái chợ đó mà đi vô đầu chợ nó chắc một đống đủ thứ đồ ăn, nào nước tương gì đủ thứ, nó kêu xe nó chở nó chắc vậy. Sau này thầy không dám đi xin cái khu đó nữa, họ biết thầy ở đó nè, xin mà một mình xin mà cả chùa ăn 3-4 ngày chưa hết, cái kiểu đó là kiểu phạm giới. Xin mà ăn để dành thì phạm giới, mà giờ mình bị ổ đâu mấy con, đâu phải tụt của mồ hôi nước mắt mà để dành là phạm giới, chỉ ăn một ngày nên khổ lắm mấy con. Hồi đó thầy đi xin, hồi đó là hồi thầy còn đi dạy trường Bồ Đề ở thành phố, mà thầy đi xin rồi đó, đi dạy học có tiền lương trong cái thân mà giữ hành đi xin, ăn ngàn bữa giữ hành đi xin. Trong khi đó có tiền thì muốn ăn hồi nào cũng được, đi dạy học có tiền mà đi xin ăn. Tiền đó thì nói chung là thầy gửi cho mấy trẻ em mồ côi ở khu nhi viện Quốc Thị Trang hồi đó, gửi cho sư Nghiệp Thiện, sư làm trưởng ban để sư có cái số tiền sư nuôi trẻ mồ côi, nuôi mấy em mồ côi. Hồi đó thầy còn trẻ còn nhỏ, còn đi học, mà thầy đi dạy học, đi xin cũng đi, thầy thích cái hành đi xin. Chùa
con cũng muốn đi lão mà nhưng mà thấy cháy buồn quá. Còn là ăn ăn được tốn tại xin.
nuôi để ăn thì chết. Chứ không biết cách nào để cho các cụ người ta cởi mở cái tinh thần. Ở đây thầy nói mấy con thấy nhìn các cụ người vô đây ngồi học mấy con biết ghê lắm. Nó như vậy mới nuôi người già chứ, nuôi mà các cụ thích chứ đâu phải là người ta không thích học đâu, người ta thích học, người ta thích tu, chứ đâu phải người ta đến đây người ta ăn được thì chết, con cháu người ta đầy đồng đầy xóa vẫn nuôi người ta được, nhưng mà người ta thích cái gì đó.
Khó là cái gì thì cô là thực hiện những người bị mua mắt, cái mỗi ngày những người lên tiếng là thầy họ không có phát hiểu, nhưng mà đi cút ruộng cái buồn cái danh vô cái con bổ những cái một bộ thuốc làm trăm mấy chục và khả năng thì con sẽ có những người đó lên tay rồi rồi các chị ở nhà đến thì gạo ăn ngay để xanh tóc mắt khi đi tìm bây giờ đến chết và không có thanh sắc và nhớ gì mũ
không mỹ, cái đó là thiếu, mình thiếu hướng dẫn đạo đức không? Cách thức làm cái đó người ta dạy đạo đức, giữ gìn vệ sinh mắt tai thân miệng, ăn uống điều độ, cái dạy cái đó dạy đạo đức. Tại mấy con làm cái khu dưỡng lão mà không dạy người ta đạo đức thành ra người ta có biết ở đâu, cho nên người ta làm người ta sinh bệnh đau này kia tốn hao tiền bạc luôn. Bởi vì mình phải soạn thảo cái giáo trình dạy mấy cụ đạo đức đàng hoàng chứ, để tự người ta biết giữ gìn cơ thể người ta chứ, ít bệnh nào nó không có chi phí cái tốn của đàn la thí chủ nhiều, tốn của từ thiện nhiều, chỉ cần giữ gìn vệ sinh đó là mình đã đạo đức với mình rồi, tức là tâm từ biết thương mình rồi, nghĩa là dạy các cụ phải có từ tâm với mình, từ tâm mình phải làm cái gì rồi mình nói là bây giờ các cụ nghe rồi các cụ sẽ giữ gìn để các cụ không xảy ra bệnh đau. Còn mấy con nuôi để cho ăn chịu chết mà cái tình ra không có dạy gì hết.
Không
nghe.
Không nghe là thầy là dùng hay là dùng. Ví dụ con khi mới ở về là con nhìn mắt nè, tình nó đang làm nặng nè, thì cho tiền về ăn để mà trong cái giai đoạn mà đang dưỡng đó là thầy như dạ mà ăn không nghe nó thầy. Thầy dùng cái bệnh đó đời chứ mà tiền thì con là tiền.
Coi như là họ cái tâm của họ còn tham lắm đó. vậy thì mình phải có cái lớp đào luyện cho họ, vừa nuôi họ mà vừa đào luyện họ tu để họ ly cái tham của họ, họ lợi dụng để họ có cái đồng tiền đó trị mắt. Họ nói giờ có tiền từ thiện cung cấp họ đó mà cứ vừa có đau đâu thì mấy người lo, họ hiểu vậy đó. Mình sẽ dạy họ nhân quả, cái tư tưởng như vậy mình biết đó, dạy nhân quả, cái tư tưởng mình dạy cho họ nghe. Mình nói chung chứ không có nói người nào, dạy cho nghe. Một khi mình sử dụng cái đồng tiền của người khác, người ta làm một từ thiện là mình đã nợ người ta rất lớn. Cho nên vì vậy mình phải sống như thế nào để bảo vệ, tiết kiệm được mồ hôi nước mắt của những người ta bố thí, người ta giúp đỡ, và cho người ta hiểu về cái đạo đức và cách thức sử dụng cái đồng tiền đó cho nó đúng cách. Chứ mỗi mỗi con mấy cụ nó nghĩ là mình nuôi nó là mình phải chịu hết, càng tốn hao nhiều càng tốt.
Bây giờ đây là mấy vị đi lo.
Thực sự đặt ra con người là vậy đó, các bạn chắc con người. Cho nên mình phải dạy họ, bởi khi mà cái khu an dưỡng mà cho người già thì nó phải có một cái trường học để dạy cho những cái người này, chứ không phải là an dưỡng để ngồi đó mà ăn chờ chết. Còn mình nói suông suông không được, cho họ vào lớp học hết, khép họ vào khuôn khổ kỷ luật hết. Già già chứ phải ở trong kỷ luật của một cái trại mồ côi, chứ không có già mà đến đây mà thiếu kỷ luật được. Không phải có kỷ luật đó. Cũng như là học trò vậy thôi. Già phải có cái kỷ luật của cái tập thể, mà sống như thế nào, phải làm như thế nào, người nào ở cái đi đứng của họ mình cũng giúp đỡ cho họ phải đi đứng như thế nào, để đúng là cái người ở trong cái trại dưỡng lão này, người ta vào đây người ta nhìn thấy cái sự mà chăm sóc, cái sự mà tiếp xúc với của các cụ, nó không có, người ta thấy hoàn toàn là đạo đức. Chứ không mấy cụ mà lơ mơ vậy là người ta đánh giá thì mấy cụ, cái hành động đó người ta sẽ đánh giá thiệt. Cho nên nuôi người già cũng như nuôi trẻ mồ côi đều là mình phải có trách nhiệm hết, chứ không phải mà nuôi để có nuôi. Hình thức của mình nuôi mà làm từ thiện mình nuôi như vậy là không đúng. Cái vấn đề này là vấn đề xã hội, nhưng mà mình phải, bởi vì nuôi mà đem lại cho người ta sống được cái nền đạo đức thì mình nuôi, còn nuôi mà đưa cho người ta có ăn thì để người ta chờ chết thì không được nuôi. Thà là nuôi chưa đúng cách mà nuôi như vậy không được. Chị cất nhà cũng như là chú Thanh Trí vậy đó, chú Hoàng đó. Vậy đó mà nhà nước không cho mình chú Hoàng đó. Ở Ninh Sơn đó, ở Ninh Sơn. Vậy hả con? Sao mà đòi biểu dỡ mấy cái nhà tròn tròn của Thanh Trí? Không có cho sinh hoạt.
Mình kỳ. Mình có nghe một tin đồn á, khi thầy vừa ra cô Bắc là họ mới sốt cả mạng nước thầy.
Dạ.
Nếu thầy không làm thì có vợ có con. Thầy có bao nhiêu thì mình phải á. Thì lúc đó thằng đó thì con, tại con lúc đó không có con. Rồi bữa sau đó họ nói rồi nó là họ chính lúc mà vô tình xíu á. Là cũng có nhiều cái thầy nói thầy. Nói của thầy tôi là 8 tuổi thì sao. Là không biết là họ sợ thầy ra là tại hồi đó là họ còn mua sắm mà họ vẫn có vợ, mà ở chùa vẫn có cái vợ ở nó có con ở của sa môn á, chỉ có mấy vị tăng thân tịnh nó còn cúng
cúng được, thầy cúng được nhiều.
Cái đoạn nghe thầy ra là chắc thầy ra là họ sợ,
chắc vậy á bạn,
nên vậy.
Tức là họ phải nói để mà họ đỡ họ sợ.
Con làm cái đó con nghiêng rồi. Lúc đó con có hỏi là nó ủa cho thầy ra đó mua đất như bao nhiêu khác. Tại sao quý vị vẫn mua đất vẫn như đất vẫn thu hoạch được mà sao thử thầy thì lại sáng. Tôi có hỏi gì con mình thực nó cứ mua cái đất chỉ mình đất chùa to sao đâu sao đâu.
Thầy thấy thanh trí ở ngoài đó làm mấy cái thất mà rồi thầy ra mấy bữa mà thầy truyền giới thọ bát quan trai thì không sao, mà khi thầy về rồi có một số người ra đó cái bắt đầu công an đến làm việc hoạt động ở đó quá trời.
Bữa có hỏi công an ra mình đánh tại sao cái gì ở trên đó làm cái gì không biết, tại có những cái cuộc họp là chỉ công an tỉnh thì họ rất là thoải mái. Cho nên là cho biết là mua đất này cấp rồi ở mình trong cái nghị quyết của cái hội này
không? Theo cái pháp lệnh bây giờ nó theo cái nghị quyết.
Thì ra cái đặc sản cái hội này là đặc sản lên tỉnh á. Về trên đó cái vùng đó là của thầy Thiện Chí lãnh đạo thì cũng chưa biết được cái gì. Mà cái nghị quyết thì cho phép đi
nghị quyết cho phép chứ.
Nên là cho thoải mái lên cấp chùa cấp rồi lên tôn giáo là thoải mái lắm. Tôi thấy cũng mẫn với sư cô cũng mua cấp mẫn là nhiều bác cũng cấp cái thầy mà không mẫn lên cho hết gì đó.
Mà thầy đi đá đâu có bộ khó quá.
Con nghĩ là thầy vừa con nghe vừa có là có một tin xấu bên trên làm bên thượng nguồn
tử.
Họ pha cái tin là thì chính thầy đó hồi đó thầy cũng vô tìm kiếm bây giờ được là
thì nói chung là những cái tin đó đều là nó xuất phát từ ở mấy cái chùa đại thừa nhất là thường chiếu rồi đó bạn. Nó ở đó họ phao như vậy để họ ngăn chặn cái sự ngăn chặn sợ cái đường lối của thầy phát triển thì chết rồi. Ở xa có ai biết được đâu, nhưng mà đến gần rồi mới thấy biết. Vậy không sao không? Nhưng mà cái đó nó càng tốt sao chứ gì. Bây giờ nghe nói vậy nó sao, khi mà lần lượt rồi người ta sẽ gần gũi thầy hơn. Và gần gũi hơn thì người ta đánh giá trị là đây là cái số tu sĩ view xấu này, cái số Phật tử nó xấu này, thì cái giá trị của thầy càng lên chứ có gì. Cũng như mà Đức Phật mà bị khai quang vậy mà thì người ta mới thấy được con Phật mới hay chứ. Đối với thầy thì nói cái chuyện nó không quan trọng, thầy không thấy không quan trọng, thầy biết là họ sẽ nâng cao giá trị của thầy lên rồi. Bởi vì sự thật là sự thật. Nói vậy chứ người ta cũng còn để ý chứ đâu phải người ta nghe người ta tin liền đâu. Biết liền.
Cái gì để có cái chùa 1 tỷ mà có cái ví dụ tượng triệu à. Còn mấy cái đó làm của phụ em giữ. Thì giúp thầy ta ngồi là có một cái tượng tượng linh mà. Thì giúp cái đại nhất của linh mà. Nó sẽ thích lại. Thì người ta nói mà các cái trẻ như thế mình làm tốt. Có như thế nếu coi lại.
Đến hôm này mà bộ sách đạo đức của thầy mà được nhà xuất bản Công giáo mang Công giáo Trung ương của nhà nước cho phép đàng hoàng thì đưa cái bộ sách đạo đức ra. Đạo đức làm người để cho phép. À, lúc bây giờ nó đưa ra thì mình có thấy phát đàng hoàng.
Mình hiểu là tại những hôm thấy anh ở Trung Hoa cũng có mở trong những quyết quân bị tập do làm cho nó cũng lớn đó. Ví dụ một cái nơi đó mà có một sự tập trung nên là tôi bóng nhắn thầy tới thì tôi xin cái đó rồi. Ví dụ ở đây có cái chỗ đó là có thầy nhắn thì đang rất là trình thì không biết. Để mỗi khi ở đó có gì người để hồi đứng ra bảo vệ mà.
Bảo gì?
Ví dụ ở đó là có người như đi đặt đất mà có thể đó là người khác. Ví dụ tháng một bao nhiêu đó mà nó đem đi đó là tập trung tôi tập gì đó.
Cho giáo hội người ta biết. Bởi vì mình là Phật giáo mà.
Rồi đầu thể là bên Công giáo bây giờ họ hỏi thì cũng không biết là
có báo, mình có trình báo cho dạ. cho giáo hội biết, rồi bên kia nó hỏi qua. Không biết cho nên người ta nói không biết. Thì công an nó là người. Giờ mình tụng niệm công phu nào đó rồi thôi, còn cái thời gian dư đó chỉ còn cái cách là dạy để trí kiểu không có người mà không đúng cách người tu nên nó hư rồi đó. Thế còn người ta học, người ta tu, người ta đâu còn thì giờ đó. Thì giờ nào người ta cũng quyết tâm để người ta nhắm vào để đạt được cái mục đích thì tu không có còn thì con ai chừng nào con đi con. Tí chiều đi hả con? À, thầy sẽ gửi sách cho con. Nói chung là nghe tiếng thầy là họ rét đó con. Ở cái giáo hội này họ không dám mời thầy, giáo hội tỉnh này đâu. Họ không biết làm gì thầy, nhưng mà điều kiện họ ngán thầy lắm. Bởi vì giới luật không có nghiêm chỉnh rồi gặp thầy.
Thầy lúc mà thầy nói á, nói sao thầy nói mà cái con những cái con đi ôm từ bảy vô những đi cái này thấy rất là.
Dạ.
Những lời thầy nói thì là em lúc
còn cứ thành tựu thôi. Những cái này nó nhớ những cái gì bệnh. Ví dụ như trường học con thấy học trò gì thì khó lắm thầy, giữa một cái xã hội như vậy mà thầy làm lại một cách lãng lớp.
Nói chung là coi như là thầy làm cuộc cách mạng Phật giáo đó bạn. Ghê gớm lắm chứ không? Mũi lái gì thầy chịu hết á. Cho nên đầu tiên họ đọc sách thầy cái bắt đầu họ chửi mắng thầy tăng lắm. Không? Họ đưa lên mạng đủ thứ đó. Thầy đọc, thầy thấy hết rồi nhưng mà kệ ai nói gì nữa. Chuyện mình làm mình cứ làm đúng là đúng, toàn là sai. Lần được rồi người ta sẽ thấy. Thầy cứ nói đúng. Thầy không ghét một ông thầy nào mà không có nói rằng mình dù là Hòa Thượng Thanh Từ là thầy với thầy Hòa Thượng Thiện Hoa thầy cũng nói với thầy nói, nhưng mà thầy không có kêu đích danh, tại vì cái pháp của quý vị triển khai cho nó không đúng, nó đụng chạm gì thôi chứ thầy không nói cái đó là thầy nào đó. Nhưng mà thầy thấy cái pháp nó sai không đúng, tịnh độ sai thì nó sai, thiền tâm sai thì nó sai, cái đó là vấn đề để cho người tu, để cho những người khác người ta biết được cái đó cái sai, để người ta tránh, để không người ta phí công phí sức.
Người ta có khổ lắm, trở lại như vợ con người ta sống lại bình thường, cứ sống như là đi vui, múa quay đi, bắt hầu hạ, giống như vậy, mà tụi con đi tu ha, bệnh thì con có cái chuyên để là tao lên chùa ở công quả nằm nè, con đang bị bệnh á, chạy về nhà xin chùa thuốc uống.
Ừ. Thường là mấy con đi tu là công quả nhiều.
Dạ.
Mới vô tu thôi bắt là. Thầy nếu mà thầy xin được cái trung tâm á thì về đó thầy xin cái chi nhánh đó. Để có cái giấy phép của trung tâm bất kỳ ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì thầy lấy cái trung tâm này thì xin cái chi nhánh về đó. Vì mình lấy cái cơ sở này mình xin được chi nhánh ra nhỏ, mỗi tỉnh đều có chi nhánh này.
Để
cho nên thầy luôn luôn á, cái trung tâm an dưỡng của thầy nó kèm là cái bệnh viện ở đó. Chẳng hạn là bây giờ cái chi nhánh, bây giờ cái chi nhánh ở ngoài con cái chi nhánh, mà ở đây cái thành phố này là cái trung tâm an dưỡng, nó có cái bệnh viện lớn này, ở ngoài đó có cái tạm xá nhỏ. Nhưng mà bệnh ngặt nghèo của mấy con là được chở vào trong này luôn, chứ không phải để ngoài đó nữa. Nó có cái tập trung mà, cái bệnh khó khăn là về đây mà máy móc đầy đủ ở trung tâm này để sử dụng cái vấn đề mà giúp đỡ cho tăng ni, chứ không có đưa tăng ni mà đi vào bệnh viện của nhà nước nữa đâu. Vậy cái bệnh viện của người tu nó khác, tổ chức nó khác, nó thanh tịnh, nó nghiêm trang và đồng thời nó còn có những y bác sĩ ở đó tận tâm lương tâm của người ta đàng hoàng, người ta không có làm mà kêu là phải có bỏ tiền mới làm, còn bỏ tiền không làm thì có quà biếu mới làm, không có, không phải như cái bệnh viện của nhà nước. Đó là những bệnh viện của thầy tổ chức mới còn vậy, y bác sĩ là lương tâm làm từ thiện đó. Một cái người mà y tá, một cái người mà làm công ở trong cái bệnh viện, họ phải được hướng dẫn cái đạo đức cho họ hắn họ mới vô làm, chứ không phải là muốn vô đó là muốn làm nào làm đó. Đã nó đẩy xe mà không có tiền cho nó lúc lắc. Ở đây không có, phải thực hiện được cái đức. Lẽ đương nhiên là họ nghĩ rằng nếu mình làm mà cái tài khoản mình nó nhỏ đó thì mình chỉ hoạt động có cái đồ mình ngưng, còn cái tài khoản người ta nó liên tục nó dồi dào, cái tài khoản người ta nó những cái nguồn, bởi vì thầy lo tổ chức cái các hội từ thiện gia đình mà con, mọi Phật tử và mọi các chùa đại thừa hết cũng đều là hội từ thiện của cái trung tâm này, nghĩa là tăng ni mà tất cả các hệ phái của từ thiện đều có thể mà góp phần ở trong cái trung tâm an dưỡng này. Rồi thầy đã có bức thơ thầy gửi chứ.
Bây giờ mà thầy không muốn về sớm tí thầy.
Về sớm tí chút phải không? Thầy sẽ gửi.
Nói chuyện lâu
quá. Rồi được rồi.
Sớm tí.
Thôi mấy con nghỉ thầy. Được rồi con về con. Rồi, thâu xá thầy thôi con. Rồi được rồi, để ra nói út kế út cho con. Thôi thì chào con. Pháp danh Nguyễn Duy Khánh, con Nguyễn Duy Khánh nữa con.
Dạ.
Con pháp danh con là Thích Minh Đức Thiện. Thích Minh Đức Thiện, con nhớ không con? Còn con là Lê Thị Hồng Dược phải không con? Pháp danh của con á là Thích Nữ Liễu Đức Tâm Châu con. Rồi thầy cho mấy con hai cái pháp danh và hôm nay là cái ngày làm lễ cho mấy con còn tam quy ngũ giới. Con sẽ đọc trong hai cuốn sách này, con sẽ hiểu cách thọ tam quy ngũ giới như thế nào, đúng như thế nào nay. Và đồng thời ngày nay thì con phát nguyện con sẽ quy y tam bảo, thọ tam quy ngũ giới với con. Thì sẽ gửi cho mấy con. Và đây là hai cái điệp phái ngay từ bắt đầu bây giờ mà hai con là được đáng mà giữ đức hạnh con. Và lần lượt thầy viết sách đạo đức thì gửi cho, để cho mấy con trong gia đình được hạnh phúc. Mà đối xử con cái trong nhà mình phải dạy bảo như thế nào, thầy sẽ gửi những cái sách dạy đạo đức gia đình để cho mấy con được hạnh phúc, gia đình mấy con được sống yên vui. Và đồng thời thì có đủ duyên thì mấy con tập tu với con, tập tu sẽ học đạo đức. Đây thầy gửi cho mấy con, mấy con hãy cất giữ. Thì ngay từ bây giờ phải không lại Phật và xin thọ tam quy ngũ giới cho con, mỗi đứa lại bàn lại. Nói chung bị thầy không có thì giờ, không có thì giờ, có thì giờ thầy trước khi mà thọ tam quy ngũ giới thì thầy sẽ giảng cho mấy con hiểu về tam quy như thế nào, ngũ giới như thế nào. Nhưng đây là những cái bài giảng mà thầy đã giảng về tam quy ngũ giới để thọ tam quy ngũ giới cho Phật tử. Mọi người mà thầy ghi chép lại thành ra cái những cuốn sách này bây giờ mấy con đọc. Đương nhiên hôm nay thầy trao cho mấy con cuốn sách là thầy đã trao truyền cho tam quy ngũ giới cho mấy con, và cố gắng giữ gìn mấy con đọc. Nhất là năm cái giới, ngũ giới, năm cái đức hạnh, mấy con ráng cố gắng giữ gìn cho nghiêm chỉnh. Thôi bây giờ là như vậy là xong rồi, mấy con nhận pháp danh, nhận cái tên mới của mấy con. Thôi đừng có đảnh lễ khá thôi con, được rồi, khá thầy được rồi. Rồi mấy con nhận cái này đi về. Rồi hai cuốn sách còn đứa cuốn xuống ngồi ghế đi, con hỏi thầy gì không con? Diệu Đức có hỏi gì không con?
Diệu Đức hỏi gì vậy thì con
con bây giờ về làm những cái bài cho nó xong, những cái bài con làm thì đủ cái tri kiến để mà mình xả được tâm sau cái lớp kính tri kiến này, mà làm cái tâm đức tâm xả xong rồi thì đương nhiên qua cái lớp chánh tư duy để áp dụng vào những cái bài học ở trong lớp tri kiến để xả tâm. Tức là cái lớp tới, cái lớp tới là lớp tu thật tu để xả tâm cho đi đến lớp giáo ly dục niệm pháp hoàn toàn. Những điều kiện mà còn chưa hiểu biết thì phải viết cho xong hết những cái bài mà con viết chưa xong, từ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. À, nếu mà tới cái tâm xả mà xong rồi mà thầy thấy mấy con viết bài mà nó cái đặc hướng của mấy con nó ở trong cái tâm nào thì thầy sẽ khuyên mấy con sẽ lấy cái tâm đó mà tu tập trên tứ niệm xứ của mình để xả tâm cho rốt ráo, để đạt được cái sự kết quả giải thoát cho chính bản thân con. Bây giờ yên tâm, bây giờ chỉ còn có lộ tu thôi. Con sắp xếp ở dưới yên hết rồi không con? Nghĩa là sau khi tất cả lớp này coi như là đập tư 100% á. Con sẽ chặt pháp ở trong thất mà nỗ lực tu, sống phòng mộ, mắt tai mũi miệng thân ý bằng cái đập tư, bằng cái pháp đập tư. Thì thầy tin rằng mấy con sẽ đi đến nơi đi chỗ dần. Con có thưa thầy gì không con? Con cứ trình thầy đi con, con ngồi ghế đi con, đừng quỳ.
Thầy không phải nên mà con cũng sợ cái điều đó của thầy, sợ nhiều khi rồi mình ở đây cũng chưa yên, sợ thầy tâm thì con không dám nói. Nhưng lúc mà muốn gặp thầy cũng quan tâm thì con không gặp, vì thầy nhiều việc. Một phút hay một ngày nói về lại ra đặt nhầm mình có nhầm rồi. Nhưng theo con thấy như cái ngày hồi xưa mà chơi phòng thì con có lưu ý hai điều mà bảo nói. Điều thứ nhất là bảo nói là vùng biển vũng tàu và để có thể bị sụp khi lại hết dòng khí độ. Và điều thứ hai là lưu ý cho những người ăn cơm tháng để ta có làm cái chất gì đó mà giữ được đến khi dù nó cảm thấy bình thường, nhưng mà chúng ta bình thường được và có thể sinh ra cái chứng phù tổng với bệnh gan thần. Anh thử con rất sợ là cái này vì mọi người mình cũng rất mạnh mẽ mà con thể chúng này là cái thích mình cũng bị chích cả những cái chích hình xe trong cái loại mà làm cái dồn á. Vì thời gian mà con bạn nó duyên công việc và làm chức lấy hình thế lúc đó cả hay là đôi làm dồn người chức hình thế thì trong đây là có cái thứ đó
hình thế ăn đặc lắm rồi.
Cái thứ hai là cả cái thức ăn nó không mặn mà ngọt. Thì ngày xưa con làm chị dâu á, thì khi mà con làm xong á là đó cầm 13 độ làm ấy, lúc nào con phải đưa muối vô thành 23 độ làm, rồi con đưa đường vào học và bột ngọt vô cho nó đầm xuống mà ngon là ngọt lại, là thì ăn cái đó nó được giữ được. Như đó, anh thấy hiện giờ hiện tượng mình ở đây ăn còn bị giữ được, cái đường ngọt quá nhiều, thầy cũng mặc thế, thầy có thể mình gọi thì cô đến cho nội hồ là mở cái chất đồ lại, mình ăn giữ được. Cũng cần những nó hòa tổn thêm mà mình cũng là
để nói với cô Liên Châu, nói với mấy người họ ở ngoài tiệm con trai thì họ làm theo cái cảm giác cho nó ngon ngọt.
Thế là lực tính thể cái chất mà dùng dùng rồi đó lúc nào nó cũng bị chất hình thế.
Đúng rồi, những cái chất ăn dai dai rồi nó
bị chất đó là con ở trong gia đình từ năm 1966 con được trong gia đình cho ăn rồi.
Mình nói ăn đạp lắm.
Con thì chết mẹ thì yêu cầu họ xong giờ nấu thật vì hiện giờ là cán bộ của Đài Loan và qua đây hỗn cho một ngọt nấu như là toàn các chất rau thải cây để người ta chịu đồ ăn con hiện giờ nó có cái chất ngọt rất là nhiều vừa tổng họ mà vừa cũng như là cái điều cảnh thể thì yêu cầu tách cái chất này ra để mình dùng được dinh dưỡng thừa giống thêm còn bị thương nữa chứ. Chúng cũng đưa lắm. Có những chỗ là mà thì chắc buộc ngọt để dán dỡ đi được. Không cần phải ngon lắm. Mình ăn được thịt, ăn ngừng chứ ăn được ngon đâu.
Thế cho nên là tương tự là thầy rau muối chết cũng không ăn nước tương mà họ có cúng dường như thế, chứ thầy ăn cơm rau muối với những cái gì mà đơn giản nhất là rau, còn cái đồ chiên đồ xào đồ làm như giống đùi gà đó thôi thầy, thầy bỏ cho mình nhận lãnh nhưng mà mình đem mình cho còn cho mấy con chó ăn. Chứ mình không ăn, thầy biết những cái đồ chất dai dai đó, nó làm là có bất kỳ nó làm cái gì như mì căng rồi nó làm dai dai nó có thể là phê. Còn cái bánh rồi cũng vậy thôi, cái gì nó có chất là phê, dai dai là cái đó độc lắm,
có chất khu giá hơi là có độc tố.
Con nói cái đó đúng chứ không có sai đâu, để thầy nói với cô Liên Châu, nói với cái tiệm cơm đó. À, ta không có cần phải ăn bột ngọt nhiều, có ít bột ngọt để cho nó thay đổi. Khi dưa mà nó làm dưa đi nữa nó cũng có bỏ cái chất thạch cao hay cái gì giòn giòn nó sao?
Đó là chất thanh
thang.
Ngày xưa mà con thẳng lên đêm tiêu lại là con làm chua lại, con đem con dừng thạch chua, còn ngồi là làm chua lại bỏ bỏ thanh thang ra bạn là có tiền.
Cách thức con có làm ăn về thực phẩm rồi thì con biết cách thức. Nói chung là mình ở đây mình tránh cái khâu ở trong chùa, mình tránh được cái khâu nhà bếp, nhưng mà còn cái khâu mà cái người mà người ta nấu cơm chay đó, người ta lãnh thì người ta làm theo cái kinh tế, thì cho ngon này kia bằng cách bột ngọt này kia nhiều. Nhưng mà đối với cái đời sống của mình thì mình không quan tâm cái vấn đề ngon, vấn đề nó đơn giản, muối chút ít đường thôi chứ. Để là thầy sẽ nói với một thằng là thầy
thấy gia đình không nằm về ăn đường nhiều, là cuộc đời không gia đình không tặng về điều kiện nhất thiết năng lượng chứ không bao giờ ăn ngon.
Nói chung là trong cái vấn đề mà mình biết cái vấn đề mà giữ gìn trong ăn uống thì nó đỡ lắm, cơ thể bị bệnh luôn. Tiết kiệm trong ăn uống, rồi ăn uống cái vật gì độc không ăn, ăn cái vật gì mà nó bình thường nó nhẹ nhàng, còn không kéo mình ăn với chất lượng. Được rồi, cái đó thì không có khó đâu mà. Thầy
như từ lâu rồi, đôi lúc thầy con có chúng con huynh đệ con có ai nằm viện cũng bật thề là ra trong 3 giờ công phu mà thầy cho con cảm thấy là không đủ để con tu học được, vì con cũng không phải là trẻ đa văn mà con là uông nhẫn dồi nhẹ, thành trong 3 giờ con vẫn để không đủ được,